thèm thèm tới gõ cửa, nhưng mà hôm qua giờ tôi nằm tôi đợi đâu có vị tới nó gõ đâu, chứng tỏ là quý vị không có thèm đó, không thèm thôi tôi cũng cần, tôi đóng cửa. Có những lúc mình làm eo chứ còn mà tưởng cần quý vị sao. Đôi lúc học hành Bồ Tát thì tôi lại quý vị, tôi tới tôi bùng quý vị tới học Phật với thầy, nhưng mà khi tôi học hành thanh văn quý vị lại tôi cũng thèm đâu á. Chứ phải hồi nào mà thưa thầy mà lại lục như vậy là không có tư cách. Đóng vai cho đúng. Khi cần đại thừa thì mình đóng đại thừa, khi cần thanh văn thì mình đóng thanh văn, đóng hai mặt. Phải đóng hai mặt. Đóng một mặt không được đâu. Đóng mặt ở đời nó không được. Bây giờ cái phần hận, cái đó bỏ luôn cái đã. Bây giờ cái căn bản nhất mà hôm nay quý vị học, đó là thằng Thùy Miên. Lôi anh chàng nó ra trước mới xử lý. Nhưng mà trước khi nói Thùy Miên thì nói anh xiểm cái đã. Xiểm. Bây giờ đúng xiểm là nín á. Bây giờ xử lý anh chàng này. Bây giờ tôi làm quan tòa ha. Tôi đoán tưởng anh này. Tôi đoán tưởng cái anh xiểm này. Tôi làm quan tòa. Xiểm là cái gì? Xiểm là một tay nín bờ. Thì cái anh đó, theo tưởng số nói đó, thì anh đó có một cái mục rùa đen 50 mét, rất là bự. Tôi nói như vậy, tôi xin lỗi quý vị ha, quý vị nào mà lỡ mà có mục rùa đen thì che lại. Che nó lại. Thì cái tưởng của anh này, thì cái tưởng của anh này đời nhiều kiếp, anh sanh ra là anh xiểm khúc, anh toan hột, anh nịnh bờ. Mà đặt cái những cái toan hột nịnh bờ thì làm sao có cái quả mà sanh ra mà có cái tưởng trường phu như thượng hòa thượng Quảng Độ được, hoặc là như hòa thượng Trí Quang được, mặt chỗ điền, tai dài, mắt rất là sáng, nhìn một cái là mấy cô đứng tim đó. Có như bà vô mà đem gọi là mỹ nhân kế đó, hồi thời trước đó, mà gạt hòa thượng không thường đánh cho ba bạc tay liền. Nhưng mà thầy tôi không dám làm đâu. Đó. Thì cái anh xiệm này á, trong một quốc gia nào mà có cái anh này là chắc chết á. Nếu anh làm thủ tướng, nếu anh xiệm này đó, mình coi trong cái mấy cha hoàng quang là xiệm hết á. Mấy hoàng quang á, quang thái giám á, là thuộc về xiệm đó. Một cái triều đại nào mà nó hết phước rồi thì mấy cái anh này vô rất là nhiều. Cho nên cái anh xiệm này đó, mà coi tưởng của anh á, nếu mà anh mà làm thủ tướng á, là anh sẽ bán đất và anh bán biển, bán cho ngoài bang. Nếu anh làm bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ kinh tế đó, thì anh chuyển tiền ngân hàng qua Thụy Sĩ. Chuyển chưa? Nếu anh làm bộ trưởng bộ sinh đẻ thì anh phải nào thai và phá sản. Cho nên anh chịu khúc này rất là dễ sợ. Cái tưởng của anh, thầy ơi, chỗ này này, cái điều bộ như vậy, anh đứng ngồi không có yên, là biết cái tưởng nịnh bờ. Anh đứng ngồi không có yên, anh cứ loay hoay như con gà mắc đẻ vậy đó. Trời, anh chàng này chán dễ sợ, anh chàng này. Mà một đất nước nào mà có nhiều anh như vậy thì chắc chết. Nhưng mà đạo mình cũng vậy, đạo mình mà có ông thầy nói như vậy cũng thầy tâm người cũng chết. Nhưng mà thầy tâm người thì trì thẳng tay á, tâm người trì thẳng tay á, mình thường đâu. Thế đây là cái anh xiểm khúc, xiểm biểu hiện cái tướng gian tà và nịnh bợ. Nhưng thỉnh thoảng quý vị đừng có cười người ta nghe, quý vị có hết đó. Bây giờ tôi chỉ này, mình không có cái tánh xiểm khúc và nịnh bợ. Đây là đây là tâm lý học mà. Nhưng khi mình đối trước một vị hòa thượng thượng tọa, ngài nói một cái lời như đó, mình muốn vui lòng ngài, phải không? Chứ ai muốn làm mất lòng ngài? Cho nên mình theo ngài, mình giảng ngài nói rất là hay, rồi đó rơi vào siêu khúc rồi đó, nên bờ rồi đó. Mà đa phần tánh, đa phần con người cũng đều như vậy hết. Khi mà đứng trước hòa thượng Minh Tâm, hòa thượng Như Điện, nhất là hòa thượng Như Điện Quan Nghiêm á, rồi hòa thượng nói sao mình nghe được, mình giảng hòa thượng nói rất là hay, rơi vào cái gì? Rơi vào nình bờ. Nhưng mà tại sao mình thực tập khác? Tôi bị một cái hòa thượng nói với tôi là dạ ngài cũng giỏi lắm, nhưng mà đêm về cả đêm ngủ không được, tức quá. Tại sao mình nhìn ngài câu gì vậy? Vui miệng quá với hòa thượng nói, mình nói một câu cuối cùng về cả đêm là chết cha rồi. Mình mấy lâu nay mình tránh rất là cương trực, bây giờ từ mình để cho thằng nhìn nó bày nó nhảy vô rồi, cuối cùng về buồn quá mà rất là xấu hổ. Người nào Phật tử nào mà có cái tâm mà xiệp nhìn nó rất là xấu hổ. Thì tôi về tôi buồn quá, tôi nói, thôi kệ, mình ca ngợi ngài một câu đâu phải đâu. Nhưng mà quý vị đó, nếu muốn trở một người Phật tử chứng chỉnh đàng hoàng á, thì tôi chỉ cho mà làm, mà không mất lòng gì hết. Không cần nói là hòa thượng là tôi giảng có hay cái thầy Tâm Huệ, mà không hay gì cả, mình giảng hòa thượng giảng rất hay, có phải nịnh không? Hay là tùy theo nịnh đó, nịnh đó, tức là mình tùy theo. Không nói câu thì mình cái câu này mình hay mà không nịnh nè. Hòa thượng nói như vậy thì mình đứng trung đạo, mình không rõ gì hết, mình cười. Mình cười như vậy là được cả hai mặt. Cười là ăn đức và hạnh, cười là oai nhất, mà nụ cười càng cười càng cười là sung sướng lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng cười nổi. Cho nên Phật tử là thầy Tâm Huệ một lần mà thầy cười là rất là dễ thương, đẹp trai lắm, mà không cười thì đó. Cho nên cái cười nó rất là hay, mà cái cười nó giải tỏa, nó xóa hết tất cả những cái gì mà mình bị đang thế vào, đi vào thế kẹt. Mà tại sao tôi nói xong lúc đó mình vô minh quá vậy, mình không cười mà ấn hận cái câu nói này, và hòa thượng giảng rất là hay. Mà thực ra hòa thượng giảng đâu phải hơn mấy hòa thượng kia đâu, nhưng mà mình nói ngài cho hay, cho ngài phải thích. Nhưng một cái câu nói đó về ngủ không được đâu, mình to học. Đâu phải dễ, mấy một cái thôi đó mà con làm xong, đừng nói hai mấy cái, đừng hòng mong mà thành Phật. Thành cái gì cũng được, chứ đừng thành á la hán mà Phật. Tập thử cái đó đi. Lỡ khi nào tôi hỏi rằng là thầy Tâm Huệ giảng có hay không quý vị, thầy giảng chưa hay đâu, lúc đó mới đạt được đó. Nhưng mà nói như vậy cũng được, nói như vậy là người gọi là cứng đầu cười đó, thấy chưa? Tôi thấy quý vị nó cười cũng đẹp hết mà sống cười, phải cười như vậy mới được đó, rất là tuyệt diệu. Cho nên trong kinh Tự Thập Nhị Chương á, các thầy đời, có lẽ là các thầy đời sau viết vào một số. Cho nên Đức Phật rất là đẹp như vậy mà họ làm sao Đức Phật trở thành méo mó quách. Câu chuyện như thế này, có một hôm kiểu ngoại đạo đó, ông tự nhiên ông tới, ông chửi Phật, ông chửi thẳng tay vậy đó, ông cứ chửi Đức Phật ngán nói gì cả. Và đến khi ông chuẩn bị